vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Đó là một sự kiện gây sốc trong nền chính trị Mỹ, được phát sóng trên các hệ thống truyền thông lớn như CNN. President Joe Biden
has just announced that he is dropping out. Tổng thống Joe Biden vừa tuyên bố rằng ông sẽ rút khỏi cuộc đua tổng thống năm 2024. Trong một bức thư gây sốc vừa được ban vận động tranh cử của ông công bố cách đây ít lâu trên X, trước đây gọi là Twitter.
Kamala Harris là phó tổng thống hiện tại và bà đã nhận được một số ủng hộ quan trọng để nối tiếp ông Biden với tư cách là ứng cử viên tổng thống, được cho là bao gồm cả sự hỗ trợ hoàn toàn từ Ủy ban Hành động Chính trị Da đen của Quốc hội và các lãnh đạo tiểu bang như Thống đốc Pennsylvania George Shapiro. President Biden endorsed
Vice President Harris. Tổng thống Biden ủng hộ Phó Tổng thống Harris. Tôi cũng như nhiều người trên khắp đất nước này cũng đã làm như vậy. Không chỉ vì bà ấy đã phục vụ một cách vinh dự như thế nào trong quá khứ, mà còn vì bà ấy đã hoàn toàn sẵn sàng trở thành Tổng thống và hãy là người mang tiêu chuẩn tốt đẹp cho đảng của chúng tôi.
Việc bà Harris nâng cao vị trí, dẫn đầu trong tấm vé ứng cử Tổng thống cho cuộc bầu cử tháng 11, hoàn toàn trái ngược với thành tích trong lịch sử.
Đây là bản tin buổi tối của CBS với Walter Cronkite, một chiếc mũ mới đã được tung vào cuộc đua tổng thống của đảng Dân Chủ hôm nay, của bà Shirley Chisholm, người phụ nữ da đen đầu tiên phục vụ trong Quốc hội.
Việc bà Shirley Chisholm ứng cử vào năm 1972 đã được một số người ủng hộ chào đón nhiệt tình như dân biểu California là bà Barbara Lee, người đã làm việc trong chiến dịch tranh cử của Chisholm khi còn là một sinh viên đại học. Nhưng dân biểu Lee nói rằng không phải ai cũng vui vẻ như vậy.
Tôi có thể nhớ Shirley Chisholm bị cộng đồng người Mỹ gốc Phi thách thức. Một số đàn ông Mỹ gốc Phi nói rằng cô ấy ủng hộ phong trào nữ quyền nhiều hơn. Phụ nữ và tôi có thể nhớ ở California trong chiến dịch tranh cử, chúng tôi đã gặp phải một số vấn đề nghiêm trọng mà chúng tôi đã giải quyết thông qua Tổ chức Phụ nữ Quốc gia, bởi vì phụ nữ trong cộng đồng nữ quyền cảm thấy rằng cộng đồng da đen đang ủng hộ Shirley Chisholm theo cách mà có thể là không tốt cho phong trào nữ quyền.
Bản thân những người môi giới quyền lực chủ chốt trong đảng Dân Chủ cũng không hài lòng khi thấy Chisholm bước tới. Đài BBC đưa tin rằng Shirley đã phải kiện Ủy ban Truyền thông Liên bang hay FCC để được tham gia vào các cuộc tranh luận ứng cử viên tổng thống trên truyền hình trong năm đó. Ngoài ra, việc bà thiếu hỗ trợ tài chính cho chiến dịch tranh cử là điều hiển nhiên. While other Democratic candidates
jet across the state, she travels in a Greyhound bus. Trong khi các ứng cử viên của đảng Dân Chủ khác bay khắp tiểu bang, bà ấy di chuyển trên một chiếc xe buýt Greyhound cùng với những người ủng hộ và một nhóm nhỏ các nhà báo. Bầu không khí rất thân thiện.
Sự chấp nhận của bà trong đảng có lẽ là kết quả trực tiếp của chính trị nội bộ, cũng như những kỳ vọng về giới tính và chủng tộc vào thời điểm đó. Thượng sĩ nổi tiếng của đảng Dân Chủ là ông George McGovern đã lãnh đạo một ủy ban thiết kế lại tiến trình đề cử sau đại hội đầy tranh cãi năm 1968, và cuối cùng ông đã nhận được sự đồng thuận của đảng vào năm 1972. Trong đó bà Lara Brown của Đại học George Washington đã nói với C-SPAN rằng những thay đổi về quy tắc được thiết kế là để mở rộng sự tham gia của đảng, đặc biệt trong việc đề cử ứng cử viên cho phụ nữ, người thiểu số và những người trẻ.
Phần quan trọng nhất của cải cách là những điều này. Về căn bản là các đại biểu đã được nêu tên và lựa chọn trước cuộc bầu cử sơ bộ ở các tiểu bang đó. Vì vậy, những gì mà chúng tôi thấy là các cuộc bầu cử sơ bộ giờ đây đã bị ràng buộc và liên kết với tiến trình lựa chọn đại biểu. Đảng Dân Chủ cũng bảo đảm trong các cuộc cải cách của họ rằng có rất nhiều đại biểu đa dạng, cho nên họ đã đặt ra hạn ngạch loại hành động khẳng định.
Được biết, những cải cách của Thượng nghị sĩ McGovern đã dẫn đến việc một số đảng viên đảng Dân Chủ nổi tiếng từ chối ủng hộ ông. Điều đó có nghĩa là chiến dịch tranh cử của ông cuối cùng gặp bất lợi đáng kể về việc gây quỹ so với tổng thống đương nhiệm của đảng Cộng Hòa là Richard Nixon. Thế nhưng, họ cũng đã mở ra cánh cửa cho những phụ nữ như bà Shirley Chisholm. I stand before
you today. Hôm nay tôi đứng trước các bạn với tư cách ứng cử viên cho sự đề cử của đảng Dân Chủ cho chức Tổng thống Hoa Kỳ.
Mặc dù cả hai bà Kamala Harris và Shirley Chisholm đều được đón nhận khác nhau trong đảng, nhưng vẫn có một điểm tương đồng về các vấn đề trong tâm trí cử tri. 1972 là năm Hoa Kỳ rút người lính cuối cùng ra khỏi Việt Nam, năm mà mối quan hệ giữa Trung Đông lên cao sau vụ thảm sát các vận động viên Israel tại Thế vận hội Munich, và là khi có 5 người đàn ông đột nhập vào trụ sở Ủy ban Quốc gia Đảng Dân Chủ ở Washington, D.C., một vụ bê bối mà sau này được gọi là Watergate. Nó cũng chứng kiến vụ bắn chết một ứng cử viên tổng thống nổi tiếng, đó là thống đốc tiểu bang Alabama, ông George Wallace, một thông báo cho biết.
Tại cuộc tụ tập này ở Silver Springs thuộc Maryland, chiến dịch tranh cử của thống đốc Wallace đã bị bạo lực đè bẹp với tiếng súng. Wallace sống sót nhưng vết thương khiến ông ta bị liệt.
Trong khi đó, bà Barbara Lee đã nói với BBC rằng bà Chisholm đã đến thăm ông ấy trong bệnh viện.
Tôi không hiểu là tại sao bà ấy lại đến thăm người theo chủ nghĩa phân biệt chủng tộc này. Bà ấy nói ông ta là một con người bị bắn và sẽ bị liệt. Bạn không bao giờ biết được. Có thể tôi sẽ giúp cho ông ta nhìn ra bản chất phân biệt chủng tộc của mình. Nhưng mà sau đó ông ta đã trở thành đồng minh trong một số vấn đề tại Quốc hội.
Trong đó giáo sư Zinga Brazier dẫn đầu dự án Shirley Chisholm tại Đại học Brooklyn ở New York. Bà nói với CBS News rằng Chisholm không bao giờ mong đợi sẽ giành chiến thắng, nhưng bà ấy thực sự có ý định thành chất xúc tác cho sự thay đổi. Điểm quan trọng đối với quyền của phụ nữ chỉ một năm trước quyết định của tòa án tối cao trong bản án Roe chống lại Wade năm 1973 hợp pháp hóa việc phá thai một cách hiệu quả.
She says, I am going to insert.
Bà ấy nói rằng tôi sẽ đưa vào một cuộc thảo luận khác chung quanh các chính sách mà những người đàn ông ngồi quanh bàn sẽ không thừa nhận. Chisholm đang nói về quyền của người LGBT, đang nói về môi trường và đang nói về quyền lựa chọn của phụ nữ.
Đây là một số vấn đề quan trọng đối với cử tri trong thời điểm hiện tại, đặc biệt là khi tòa án tối cao đã đảo ngược quan điểm của mình đối với vụ Roe versus Wade và việc phá thai trở thành một chủ đề chính quan trọng. Bản thân bà Kamala Harris từ lâu đã là người ủng hộ chính yếu.
Chính đội ngũ này ở đây sẽ giúp bầu ra đa số thành viên Quốc hội Hoa Kỳ vào tháng 11 này. Những người đồng ý rằng chính phủ không nên yêu cầu phụ nữ phải làm gì với cơ thể của mình. Và khi Quốc hội thông qua luật để khôi phục quyền tự do sinh sản, với tư cách là Tổng thống Hoa Kỳ, tôi sẽ ký nó thành luật.
Tuy nhiên, vẫn còn phải xem những vấn đề này sẽ diễn ra như thế nào tại thùng phiếu, đặc biệt khi xem xét chiến dịch tranh cử của bà ấy. Cũng đang dựa vào thời gian làm công tố viên của Harris, trái ngược với những cáo buộc trọng tội của Trump. Ngoài ra, còn có những câu hỏi chưa được trả lời về việc Hoa Kỳ đã tiến xa đến đâu trong các vấn đề giới tính và phân biệt chủng tộc trong chính trị. Vào thời kỳ của bà Shirley Chisholm, hiếm khi thấy một phụ nữ tham gia chính trị và chưa từng có chuyện phụ nữ giữ chức vụ cao nhất đất nước. Bà cuối cùng đứng thứ tư trong cuộc bỏ phiếu của đại hội.
Tôi đứng đây bây giờ mà không có sự chứng thực từ nhiều chính trị gia hoặc người nổi tiếng, tên tuổi hoặc bất kỳ hình thức hỗ trợ nào khác.
Thế nhưng, bà Kamala Harris hiện đã có đủ sự ủng hộ để chính thức nhận được sự đề cử của đảng Dân Chủ năm nay tại đại hội vào tháng 8. Bản thân Tổng thống Joe Biden chưa biết nguồn máy tranh cử của ông giờ là của bà.
Tên đã thay đổi ở đầu tấm vé liên danh tranh cử, nhưng nhiệm vụ không hề thay đổi. Vì vậy, tôi hy vọng bạn sẽ cống hiến từng chút trái tim và tâm hồn mà bạn đã trao cho tôi, cho Kamala.
Một cuộc thăm dò mới của Reuters cho thấy bà Kamala Harris đang dẫn trước ông Donald Trump 2 điểm sau khi ông Biden kết thúc chiến dịch tái tranh cử. Tuy nhiên, ngay cả bây giờ, dân biểu đảng Dân Chủ Jasmine Rocket nói rằng vẫn còn một mối lo ngại kéo dài là cử tri vẫn không muốn bỏ phiếu cho phụ nữ.
Đối với nhiều người trong chúng tôi vào năm 2016, chúng tôi hoàn toàn nghĩ rằng phụ nữ da trắng sẽ sát cánh cùng với Ngoại trưởng Clinton với tư cách là một phụ nữ da trắng. Rồi chúng tôi đã thấy các con số giảm xuống. Bây giờ tôi không biết lý do và cơ sở giải thích cho những con số đó. Nhưng một lần nữa, điều này sẽ bao gồm một liên minh lớn gồm nhiều người đến với nhau. Điều đó cũng bao gồm giống như những người chị em da trắng của chúng ta, giống như tất cả chúng ta phải tập hợp lại với nhau, bởi vì nó lớn hơn chủng tộc, lớn hơn giới tính.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.